Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm, Lược Giảng. Băng số 4. Hoặc ở đỉnh Tu Di, bị người xô rớt xuống, nhờ sức niệm Quán Âm, như mặt nhật trên không. Tu Di là tiếng Phạn, dịch là núi Diệu Cao, là núi cao lớn nhất trong vũ trụ. Đỉnh Tu Di ở đây không nhất định là chỉ đỉnh núi Tu Di, mà là chỉ chỗ rất cao, nghĩa là giả sử quý vị đang ở trên đỉnh cao chót vót, cao như núi Tu Di vậy, mà bị người xô té xuống, ngay lúc ấy, nếu quý vị có thể niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì sẽ như mặt nhật trên không, tức như là mặt trời đang ở giữa hư không, không thể bị tổn hoại. Chẳng phải chỉ nói ở trên núi cao xô quý vị té chết, mà cũng có thể là có người bảo quý vị leo đến đầu thang, chờ lúc quý vị đến chỗ cao nhất, họ mới chặt phía dưới thang. Bây giờ quý vị muốn lên cũng không được, mà muốn xuống cũng không xong. Đó gọi là lên không lên, xuống không xuống, tình trạng rất là nguy hiểm. Cũng như thế, giả sử mọi người đều cung kính quý vị, khen ngợi quý vị đến cực điểm, rồi sau lại không cung kính nữa, làm quý vị chới với như thể từ trên chóp núi Tu Di té ngã xuống. Lúc bấy giờ, nếu quý vị có thể niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì sẽ không có phiền não gì cả. Giống như mặt trời ở giữa hư không chiếu sáng muôn dặm, không còn có chút phiền não gì, mà trái lại rất thư thái, rất có định lực, khen chê đều không động tâm. Đây cũng là một ý nghĩa khác của câu như mặt nhật trên không. Hoặc bị người ác đuổi, rớt xuống núi Kim Cương, nhờ sức niệm Quán Âm, chẳng tổn đến mảy lông. Thế nào là người ác? Đó là người không biết đạo lý, chuyên môn làm việc giết người, đốt nhà. Lý lẽ của họ là, của anh là của tôi cũng là của tôi. Tiền của anh là tiền của tôi lại là của tôi. Quý vị xem việc đó có đúng đạo lý không? Những người ác đó có cường quyền mà không có công lý. Họ chỉ dùng thế lực để hiếp đáp người khác mà không kể đến công lý là gì. Rượt đuổi là quý vị chạy đi đâu, họ cũng theo quý vị đến đó, luôn luôn canh chừng quý vị. Giả sử quý vị bị những người ác như thế rượt đuổi, nhân một lúc sơ hở không cẩn thận, không chú ý, quý vị bị rơi vào vực sâu muôn trượng của núi Kim Cương. Nếu quý vị không niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì sẽ rớt vào trong khe núi, chắc chắn sẽ mất mạng, thậm chí xương thịt nát tan. Toàn bộ da thịt gân xương đều nát nhừ như cám, không tìm thấy tử thi đâu cả. Nhưng nếu quý vị có thể niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì ngay đến một cọng lông cũng không bị hao tổn. Quý vị thấy có kỳ lạ không chứ? Núi Kim Cương biểu thị cho vách cao muôn trượng, cứng rắn phi thường, rắn chắc như là kim cương vậy. Khi gặp những sự nguy hiểm như thế, mà quý vị có thể niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì nhất định có đại cảm ứng. Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ đến cứu độ quý vị, khiến cho việc rủi hóa may, gặp hung hóa cát, nguy mà không nguy, hiểm mà chẳng hiểm. Hoặc gặp oán tặc vây, cầm dao muốn ra hại, nhờ sức niệm Quán Âm đều liền khởi từ tâm. Ở trước nói đến người ác là những người còn có chút kiêng dè, không phải là hại người công khai. Oán tặc nói ở đây chính là kẻ ngang nhiên đánh cướp của cải, giết người đốt nhà, không việc ác nào chẳng làm. Những gì chúng ta gặp phải đều có quan hệ nhân quả đời trước. Oán tặc chính là những người có oán hận với ta, hoặc là đời trước ta từng trộm cắp đồ vật của họ, hoặc giết hại họ, hoặc có điều không phải với họ, cho nên đời này mới gặp nhau liền biến thành oán tặc. Ấy gọi là giết người phải thường mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Quý vị giết người ta cũng sẽ giết lại quý vị. Quý vị cướp của người ta thì phải trả tiền lại cho họ, tất cả mọi thứ đều có sự quặt. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từng nêu lên một công án, ngài nói: "Tôi đời đời kiếp kiếp giữ giới không trộm cắp, chưa từng trộm cắp đồ vật của ai, lấy gì để chứng minh? Tôi có thể lấy một hạt châu rất đắt tiền để ngay nơi cửa thành, không cần phải canh, mà 3 ngày sau vẫn còn nguyên vẹn, không bị người lượm mất. Do đó có thể chứng minh rằng lời nói của tôi là thành thật." Nhưng vẫn có người không tin, nên ngài thí nghiệm thử. Ngài lấy một hạt châu quý đem ra cửa thành thả ở chỗ đông người, dễ thấy nhất. Quả nhiên, 3 ngày sau, hạt châu vẫn ở chỗ cũ, không bị người nhặt lấy. Đó là do Ngài đời đời kiếp kiếp giữ giới trộm cắp rất thanh tịnh, cho nên mới có quả báo ấy. Vì thế, chúng ta hiện đời, nếu gặp oán tặc thì đành phải cam chịu. Cho dù bị mất những thứ gì hoặc bị những tổn thất gì, đều không cần phải quá buồn bã, mà phải vui vẻ đón nhận, không nên oán trời trách người. Nhớ lại hồi ở chùa Nam Hoa, tôi đã từng gặp phải nạn oán tặc. Năm đó, trước vía Quán Âm, 19 tháng 9 một ngày, có rất nhiều thổ phỉ muốn đánh cướp chùa Nam Hoa. Bọn họ đập cửa ầm ầm, nhưng tôi không mở. Một lát cửa sau bị thổ phỉ phá tung, lúc đó, trước sau và hai bên đều có thổ phỉ cầm súng chĩa về phía tôi nói, muốn chết cho chết luôn. Có tên hét lên dọa đánh tôi, nhưng lúc đó tôi không cảm thấy sợ hãi gì cả, nói chuyện với họ rất tự nhiên. Tôi hỏi họ, tại sao các anh muốn đánh tôi? Họ hỏi vặn lại, tại sao ông không mở cửa? Tôi trả lời, giả sử anh là tôi và tôi là anh, hẳn các anh cũng không muốn mở cửa. Tại sao thế? Vì các anh đến đây là để lấy đồ vật của tôi chứ không phải là tặng quà. Nghe tôi nói thế, họ lại bảo, đưa chi phiếu ra đây. Lúc đó, tôi đương mặc một chiếc áo tràng vá nát. Tôi nói, các chú xem chiếc áo tôi đang mặc đây này, thì cũng biết tôi là người có chi phiếu không. Chúng nhìn qua một lượt lại hỏi, vậy ai ở đây có tiền? Tôi nói, tôi là giáo thọ của Phật học viện này. Các vị kia đều là học sinh cả. Tôi làm giáo thọ mà không có tiền, thì học sinh làm gì có tiền? Nếu mấy chú không tin thì cứ vào phòng tôi xem thử. Nếu thấy có vật gì đáng giá hoặc có bảo bối gì thì cứ cầm lấy. Lúc ấy trong phòng tôi thật có 2 món bửu bối, mà lại là 2 bửu bối sống. Ấy là một chú Sa Di và một vị Pháp Sư. 2 người này khi nghe thổ phỉ đến kêu cửa, thì tay chân bùn rùn, sợ đến nỗi đi không được. Bò đến chỗ tôi nói, Pháp Sư ơi, làm sao bây giờ? Tôi sợ quá đi mất. Tôi nói, không sao đâu, quý vị cứ vào phòng tôi, chui đại xuống gầm giường, trốn là được. Bây giờ, tôi lại bảo bọn thổ phỉ đi vào phòng xem cái gì lấy được thì lấy. Cả 2 người sợ đến phát run lẩy bẩy, răng đánh vào nhau cầm cập. Rốt cuộc, bọn thổ phỉ lại không vào phòng tôi. Ngay lúc đó, có vị Pháp Sư thấy tôi nói chuyện với bọn thổ phỉ có vẻ thân thiện, cũng từ trong phòng bước ra định góp chuyện. Thầy vừa bước ra, bọn thổ phỉ thật lạ lùng, vội bước lên chĩa súng vào người, vây quanh đòi đánh, làm thầy sợ hãi đến phát khóc. Lúc đó, trong lòng tôi rất khó chịu, tôi nói, ông ấy cũng không có tiền đâu, các ông muốn tiền thì cứ đòi ở tôi đây nè. Nhưng bọn thổ phỉ không để ý gì đến tôi, cứ theo ông ta đòi tiền. Ông ta nói, hãy vào phòng tôi mà lấy. Nói rồi, dẫn bọn thổ phỉ đi lấy hơn 200 đồng. Có lẽ là tiền dành dụm được trong bao nhiêu năm, cuối cùng rơi vào tay thổ phỉ. Qua hôm sau, vị Pháp Sư ấy nói với các tăng sinh rằng, ở chùa Nam Hoa có hơn 200 người mà chỉ có vị Pháp Sư này là không biết sợ thôi. Tôi mới nói với các vị ấy, không phải chỉ một mình tôi đâu, trong chùa có đến 4 vị không biết sợ đấy. Vị thứ nhất là ai? Là Lục Tổ Đại Sư, Lão Tăng Nhập Định ngồi ở đó như như bất động. Thổ phỉ đến là việc của họ, họ cướp cái gì thì cướp, Ngài không để ý đến. Người thứ hai là Hám Sơn Đại Sư, Ngài cũng ngồi như Lão Tăng Nhập Định, yên lặng không lay động. Người thứ ba là Đan Điền Tổ Sư, Ngài không có đại định lực như Lục Tổ và Hám Sơn Đại Sư, còn ngước đầu lên, vì nhục thân của Ngài lưng hơi còng, nhìn bọn thổ phỉ. Người thứ tư mới đến lượt tôi. Hoặc gặp oán tặc vây, cầm dao muốn ra hại, nhờ sức niệm Quán Âm đều liền khởi từ tâm. Khi gặp bọn oán tặc, tôi không sanh tâm lo sợ, mà rốt cuộc bọn thổ phỉ ấy không đánh cũng không bắn tôi đã niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Ban đầu họ đối với tôi rất hung dữ, nhưng thấy tôi là một ông thầy tu rách rưới, mới nghĩ ông thầy tu này thật đáng thương, nên phát lòng từ bi mà không gây phiền phức cho tôi. Hoặc bị khổ phép vua, sắp bị đem hành hình, nhờ sức niệm Quán Âm, dao gãy vụn từng đoạn. Phép vua thì không bị nể nhân tình, nếu phạm phải phép vua thì bị chém đầu. nhưng cũng có người không phạm mà bị bắt chém đầu là do bị vu cáo. Do đó, luật pháp của quốc gia có lợi ích cho người mà cũng có khi làm hại người. Lợi ích là bởi có thể trừng phạt những người phạm tội, còn có hại là đối với những người không phạm pháp mà bị người vu khống. Ví như có người làm chứng giả, nói, anh ta làm những việc xấu xa như thế, chính mắt tôi thấy đây. Thế rồi các quan tòa cũng không kể là 3721 phán quyết ngay là người ấy có tội, bắt đem chém đầu. Nhưng thực ra đương sự không có làm những việc phạm pháp ấy. Luật sư không tránh nghĩa, người phạm pháp rõ ràng có thể biện hộ cho họ thành vô tội. Còn người rõ ràng không có tội lại chứng minh là có tội. Quý vị xem trên thế giới này, muốn tìm được chân lý thì tìm ở đâu chứ? Trên thế gian này thực ra không có chân lý mà chỉ có cường quyền thôi. Muốn tìm chân lý thì phải tìm ở trong Phật giáo. Cho nên quý vị hoặc có tội hoặc không tội mà vướng phải luật pháp lúc sắp bị hành hình, trong thời gian ngắn ngủi ấy, chỉ e rằng quý vị sợ quá đến nhũn người đi rồi quên tất cả thôi. Nếu quý vị không quá sợ hãi, vẫn nhớ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì ngọn dao sắp chém đầu quý vị sẽ tự nhiên gãy vụn thành từng đoạn, chứng tỏ rằng cổ của quý vị cứng hơn kim cương, cho nên dao mới gãy nát như vậy. Nhưng nếu quý vị có lòng hoài nghi, cố ý phạm tội, thì đầu quý vị nhất định bị rơi rụng. Đó là vì đối với Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị không có lòng tin, chỉ muốn thử nghiệm, thì đương nhiên không thể có cảm ứng được. Nếu có lòng tin chân chính thì tất cả mọi việc đều có cảm ứng. Hoặc tù cấm già tỏa, tay chân bị xiềng xích, nhờ sức niệm Quán Âm bỗng nhiên được giải thoát. Thế nào gọi là tù? Theo chữ Hán, tù tức là người bị nhốt trong bốn bức tường. Cấm là ngăn cấm không được tự do. Già nghĩa là cái gông. Phạm nhân chẳng những bị nhốt vào trong ngục mà còn phải mang gông nữa. Cái gông là gồm hai miếng gỗ khắp lại, ở giữa có khoét một lỗ hồng vừa đủ rộng để mang vào cổ và có thể khóa lại để tội nhân không thể nào trốn được. Tòa tức là xiềng cùm chân, xích khóa tay. Như tôi từng nói, phàm người có gia đình phải nên sớm giác ngộ, chớ để cho ba việc lớn giam hãm. Ba việc ấy là gì? Cha mẹ ví như cái gông mang trên cổ, con cái thì như cái còng tay. Đừng cho rằng có con cháu là thích ý, loại còng này một khi mang vào thì cởi không ra. Có vợ thì không khác nào bị xiềng chân lại, cũng không được tự do. Hôm nay có một người đệ tử nói thế này: tôi mượn của nhà nước hơn 2.000 đồng, nếu bây giờ muốn xuất ra thì 2.000 đồng này không thể trả được, cho nên trước hết phải đi làm để trả xong hết nợ rồi mới quyết định xuất ra được. Anh ta nói thật hay giả tôi không cần biết. Tôi chỉ xin nói trước với mọi người là có thể khi anh ta trả hết nợ rồi thì chân lại bị mắc vào một thứ cùm nào đó, nhưng tôi hy vọng là anh ta sẽ không mang cùm để có thể làm một vị nhân thiên sư biểu của nước Mỹ. Tôi đem việc này nói với mọi người để ai nấy cùng cầu nguyện chúc anh ta được thành công, sớm làm lãnh tụ Phật giáo nước Mỹ. Hiện tại nước Mỹ rất cần người xuất gia, hễ có ai muốn xuất gia, bất luận trước kia họ là người như thế nào, tôi đều nhiệt liệt tán thán. Chỉ cần sau khi xuất gia họ có thể tuân giữ quy củ là được. Tôi tận lực đào tạo hàng trưởng lão cho nước Mỹ, nhưng tự họ không theo kịp vì không có cơ sở, dễ chưa bám sâu. Tuy nhiên, tôi mong muốn vun bồi để trong giới Phật giáo nước Mỹ, mỗi người xuất gia đều là một vị trưởng lão, thậm chí là một tổ sư của đạo Phật ở nước Mỹ. Tay chân một khi bị hình cụ trói buộc, mất hết tự do thì phải làm sao? Chỉ cần niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì tự nhiên được giải thoát. Trước đây ở Trung Quốc có một vị hòa thượng bị dân tộc miền núi, người Dao bắt được, trói lại nhốt trong phòng. Dân ở đây tánh tình rất dã man, chuyên môn bắt người Hán giết để ăn thịt. Vị hòa thượng này lúc bình thường rất tin tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên lúc đó ngài cũng không sợ sệt, chỉ nhất tâm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Ông cứ niệm, niệm mãi, kết quả có một con hổ đến phòng giam của ngài, phá tung cửa để ngài tự do trốn thoát. Gặp cảnh nguy hiểm như thế mà lại có thể hóa nguy thành an, cho nên niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm được sự ứng nghiệm không thể nói hết được. Chú chớ các thuốc độc muốn hại đến thân đó, nhờ sức niệm Quán Âm người gây lại gánh chịu. Chú là niệm chú, chớ cũng giống như chú. Chú có rất nhiều thứ, mật tông có nhiều chú nhất. Các vị Lạt Ma ở Tây Tạng có một loại chú, chỉ cần niệm trong 7 ngày là có thể khiến người khác chết được. Có thứ chú giết người, có thứ chú làm lợi ích cho người. Chú nói ở đây là thứ chú hại người. Các thuốc độc là chỉ chung cho tất cả các loại thuốc độc. Khi quý vị gặp phải những loại chú chớ, thuốc độc làm phương hại đến cơ thể, trong tình cảnh đó nếu quý vị nhất tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì những chú chớ cùng thuốc độc này chẳng những không thể làm hại được quý vị, mà còn trở lại làm hại chính hung thủ. Xưa kia ở Trung Quốc có một người chuyên môn đoán quẻ và đoán rất đúng. Do đâu mà người ấy đoán được linh diệu như thế? Vì trong thân người ấy có yêu quái ma quỷ giúp đỡ. Thứ ma quỷ này mỗi năm ăn một đứa đồng nam và một đứa đồng nữ. Do đó, ông thầy bói toán này mỗi năm đều phải bắt cóc một đứa bé trai và một đứa bé gái để cúng tế ma quỷ ấy. Năm đó, ông ta bắt được một đứa bé gái mà ở nhà thường được dạy niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đương lúc bị nhốt trong phòng để chờ ma quỷ đến ăn thịt, đứa bé ấy liền niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Một lát sau, ma quỷ đến và đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Từ mắt của quỷ phóng ra hai luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người đứa bé. Đứa bé ấy nhân miệng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, nên từ trong miệng nó cũng phóng ra một luồng ánh sáng. Bỗng nhiên, đứa bé cảm thấy có một cái gì thật lớn từ trên nóc nhà rớt xuống. Ngỡ là yêu quái đến sắp ăn thịt mình, đứa bé sợ quá kêu toáng lên. Đúng lúc ấy, bên ngoài có một vị quan đi tuần đêm vừa tới, nghe thấy trong nhà có tiếng con nít kêu khóc cầu cứu, bèn phá cửa xông vào và phát hiện xác một con đại mãng xà. Con đại mãng xà này chính là loại ma hầu la giả. Kết quả là người bói toán ấy bị quan phủ bắt và thẩm vấn. Tại sao ông bắt bé gái ấy nhốt trong đó? Ông ta đáp, tôi được một vị tiên giúp tôi bói toán. Vị tiên ấy mỗi năm phải ăn một bé trai và một bé gái. Mấy năm nay tôi đều cúng tế như vậy. Nhờ thế vị tiên ấy giúp tôi bói toán rất linh nghiệm, kiếm được rất nhiều tiền. Thế rồi ông ta bị bắt giam vào ngục, xử phạt theo pháp luật. Vị thầy bói ấy bói toán rất linh nghiệm, nhưng không tính được kết cuộc của chính mình là bị luật pháp trừng phạt và chém đầu dân chúng. Đó là một thí dụ về chú chớ các thuốc độc muốn hại đến thân đó, nhờ sức niệm Quán Âm người gây lại gánh chịu. Cho nên hại người rốt cuộc là hại chính mình vậy. Câu người gây lại gánh chịu ngày xưa Tô Đông Pha đã từng sửa là hai bên đều vô sự. Ông ta cho là Phật giáo rất trọng lòng từ bi, nếu nói người gây lại gánh chịu tức là làm hại chính người ấy thì há chẳng phải là thiếu từ bi sao? Câu sửa của ông ta có ý nói người niệm chú chớ và người bị chú ếm thầy đều bình an vô sự. Kỳ thật ý đó, Phật giáo tuy dạy giới sát phóng sinh nhưng mà trừ bạo để được an lành, trừ ác chính là một mặt của thiện. Giả sử không trừ người ác, họ sẽ làm hại đến người lương thiện. Nếu họ chú ếm hay dùng thuốc độc hại người, mà kết cuộc họ không bị hề hấn chi, há không phải là khuyến khích cho họ sao? Họ không hại được người, nhưng trước sau vẫn có ý muốn hại người. Họ hại không được người này thì lại có ý muốn hại người khác. Mà người khác ấy, nếu không biết niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì có thể bị chết vì họ. Nếu biết niệm, dĩ nhiên họ hại không được rồi. Nhưng người không biết niệm Bồ Tát Quán Thế Âm lại rất nhiều, nên nói hai bên đều vô sự thì không đúng. Phải là người gây lại gánh chịu mới không lầm lẫn. Phải khiến cho người ác tự họ chịu đựng một ít khổ, họ nhận lấy quả báo ấy cũng là xứng đáng, để về sau họ tự nhiên không dám hại người nữa. Hoặc gặp ác la sát, rồng độc các quỷ dữ, nhờ sức niệm Quán Âm thầy đều không dám hại. Hoặc là quý vị đến nơi núi hoang rừng vắng, chỗ không có bóng người, và gặp phải quỷ la sát, rồng độc hay các loài quỷ khác. Quỷ la sát hung dữ phi thường, giống như người Dao ở Trung Quốc chuyên môn ăn thịt người vậy. Dòng độc cũng có thể hại người, chúng thường chiếm cứ một vùng, hoặc trong ao hồ, hoặc ở sông lớn. Hễ có người đi qua chỗ ở của chúng thì bị chúng phun nọc độc, chúng vào phải chết. Có thứ dòng độc lớn, thậm chí hớp một hơi có thể khiến cả thuyền và người đều chạy tuốt vào bụng, thật là lợi hại. Còn quỷ thì chẳng phải chỉ có một thứ mà có rất nhiều, như đa tài quỷ, thiểu tài quỷ, vô tài quỷ, vân vân. Đa tài quỷ như là các vị thổ địa, thành hoàng. Họ tuy đều là quỷ, nhưng là thủ lãnh của quỷ, cũng như quỷ vương vậy. Thiểu tài quỷ là quỷ nghèo, dù cho có tiền cũng có rất ít. Vô tài quỷ thì thực sự là không có tiền của chi cả. Vậy thì quỷ mà còn dùng tiền sao? Thật ra quỷ không cần dùng tiền, nhưng do tập quán xấu cho nên bọn đa tài quỷ khi cai quản những quỷ khác cũng tham ô. Thiểu tài quỷ, vô tài quỷ cũng giống như người ta vậy, suốt ngày từ sáng tới tối đều mong muốn có thêm được ít tiền. Tuy không cần dùng tiền, nhưng vì bọn họ chấp trước thành thói quen, thành một thứ mê muội, cho nên mới ưa thích tiền. Tiền họ dùng là tiền giấy. Ở Trung Quốc người ta thường đốt giấy tiền cho quỷ, chính là muốn mua chuộc, lấy lòng bọn quỷ. Nếu quý vị gặp những quỷ la sát, rồng độc hoặc các thứ quỷ thần ấy, quý vị có thể niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì những ác quỷ ấy tự nhiên trốn mất. Tại sao thế? Tại vì khi quý vị niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, trong miệng có phát ra ánh sáng, tất cả những loài quỷ đều sợ ánh sáng nên không thể làm hại quý vị được. Hoặc ác thú vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, nhờ sức niệm Quán Âm đều vội vàng bỏ chạy. Ác thú tức là lang, sói, hổ, beo, những dã thú này chuyên môn ăn thịt người. Ở các núi của nước Mỹ không có hổ, nhưng ở Trung Quốc và Ấn Độ thì hổ rất nhiều. Lúc nhỏ có lần tôi đi vào trong núi, đi 5-6 ngày trời vào chỗ không có người ở, có gặp những ác thú ấy, nhưng tôi rất lấy làm lạ là không biết tại sao chúng không ăn thịt tôi. Răng của ác thú bén nhọn như dao, móng vuốt cứng chắc như móc sắt. Đương khi quý vị gặp những ác thú ấy vây quanh như thế mà biết niệm ngay Bồ Tát Quán Thế Âm thì bọn chúng chẳng những không dám làm hại quý vị mà còn bỏ chạy tức khắc. Tại sao lại bỏ chạy? Vì Bồ Tát Quán Thế Âm có sức cảm ứng linh thiêng, khiến cho bọn chúng một khi nhìn thấy quý vị tự nhiên sanh lòng sợ hãi, lật đật trốn chạy xa. Ngoan xà và phúc yết, khí độc sông mịt mù, nhờ sức niệm Quán Âm theo tiếng tự bỏ đi. Ngoan xà là một thứ rắn độc, phần lớn màu đen. Phúc ở Trung Quốc gọi là diên xà, tức là rắn muối, thường thấy ở trên diềm mái nhà. Thứ rắn này rất nhiều ở Thái Lan, thường xuất hiện vào buổi tối và ré lên. Nó có bốn chân nhỏ, thường chạy tới chạy lui ở trên mái nhà. Phúc xà là loại rắn rất độc. Yết tức là bò cạp. Nếu ai bị nó đốt thì có thể trúng độc, lập tức chết ngay. Bọn chúng đều có khí độc sông mịt mù, thật là độc dữ vô cùng. Thậm chí làm cho người mất mạng như chơi. Dù gặp những loại rắn độc như thế, nếu bọn chúng nghe tiếng quý vị niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ đều tự động chạy trốn mất, không dám tác oai tác quái nữa. Mây sớm điện chớp răng, tuôn mưa đổ như chút, nhờ sức niệm Quán Âm tức thời được tạnh yên. Trên trời thường có các thứ tai hại như mây sớm chớp nháng hoặc mưa đá xối xả. Có những lúc mưa đá lớn bằng nắm tay, có khi lớn bằng trứng gà, có khi hạt mưa nặng đến mấy mươi cân, thậm chí mưa rơi trúng mình trâu, trâu té chết ngay. Nếu rơi trúng thân người, chẳng cần phải nói, hậu quả cũng có thể đoán được. Hoặc lúc mưa to, gió to ấy, nếu quý vị có thể niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì không lâu sau, những hiện tượng ấy sẽ nhanh chóng ngưng bặt, không còn nữa. Chúng sanh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân, Quán Âm sức trí diệu, hay cứu khổ thế gian. Chúng sanh tức là do các duyên hòa hợp mà sanh ra. Lại nữa, chúng sanh có ngàn trăm vạn loại khác nhau, cho nên gọi là chúng sanh. Cũng có thể giải thích chúng sanh chính là sanh ra rất nhiều. Quý vị thấy chữ chúng của Trung Quốc, ở trên là chữ tứ, ở dưới là ba chữ nhân. Ba người hợp lại một chỗ gọi là chúng. Loài rắc rối nhất trong chúng sanh là loài nào? chính là nhân, tức là loài người. Con người cần phải mặc áo, phải ăn cơm, phải làm việc, biết bao nhiêu là phiền phức không kể hết. Nhưng loài có đầy đủ trí tuệ cũng lại là loài người. Những loài súc sanh tuy chẳng có biết bao phiền phức như thế, nhưng chúng lại quá ngu si, không có trí tuệ như con người, nên phải bị con người sai khiến và chi phối. Ở Trung Quốc có câu, nhân vi vạn vật chi linh. Người là vật thông minh nhất trong vạn vật. Nhưng thông minh nhất có lúc cũng lại làm việc ngu si nhất, lại tự gây phiền phức cho mình, chính mình đánh nhau với mình. Thế nghĩa là sao? Tức là lúc bị khổn ách. Chữ khổn này hàm ý, thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi. Nghĩa là, thiên hạ vốn bình yên, kẻ khờ tự khuấy động. Vì thế mới có vô lượng nỗi khổ, không có cơm ăn là khổ, không có áo mặc cũng khổ, không có nhà ở cũng khổ, biết bao nhiêu là khổ, kể mãi không hết. Suốt ngày vì áo, cơm, nhà ở, cả đời vội vội vàng vàng vì tìm kiếm sự ăn mặc, thậm chí cướp cái này, giật cái nọ chỉ để duy trì sinh mạng cho chính mình. Tại sao phải duy trì sinh mạng cho chính mình? Cũng nhân vì bị khổ bức bách, kết quả phải chiêu lấy vô lượng khổ bức thân. Bồ Tát Quán Thế Âm có sức trí tuệ vi diệu bất tư nghỉ, có thể cứu giúp mọi khổ nạn của thế gian. Vì thế, chúng ta làm người, gặp bất cứ sự việc không vừa ý nào, chẳng cần phải lo giàu khổ não, chỉ cần niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì mọi vấn đề đều có thể từ từ giải quyết. Chỉ cần quý vị có lòng thành đối với Ngài, thì Bồ Tát Quán Thế Âm chắc chắn sẽ đến giúp đỡ quý vị ngay. Đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương không chỗ nào chẳng hiện. Sức thần thông là gì? Sức thần thông gồm có sáu loại. Thứ nhất là thiên nhãn thông. Với thiên nhãn, quý vị có thể thấy được những động tác của các thiên nhân ở cõi trời tam thập tam, tức là cung trời đao lợi. Thứ hai là thiên nhĩ thông. Với thiên nhĩ, quý vị có thể nghe thấy tất cả âm thanh của mười phương thế gian trong loài người, cũng như ở cõi trời. Thứ ba là tha tâm thông, khả năng biết được ý nghĩ của người khác. Thứ tư là túc mạng thông, khả năng biết rõ nhân quả của đời trước. Thứ năm là thần túc thông, cũng gọi là thần cảnh thông, tức là khả năng bay đi biến hóa một cách tự tại. Thứ sáu là lậu tận thông. Thứ thần thông này không dễ gì đạt được. Tất cả quỷ thần đều có năm thứ thần thông đầu, chỉ riêng lậu tận thông này là họ không có được. Bồ Tát Quán Thế Âm có đầy đủ trọn vẹn sáu thứ thần thông này, nên gọi là đầy đủ sức thần thông.